Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu thiên đàng, địa ngục, xứ hồn thiên quốc, linh hồn trước, cái xác sau. Cảnh thế gian chúng ta đã tham dự và thấy rõ sự cấu trúc từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian, hình thành núi non, biển cả, đó là thế gian. Thiên đàng gọi là trượt giới. Thế gian là trượt giới, nó là vật chất. Còn về điển hình bên trên, chỉ có điển tu khai triển, điển tâm tiến tới bồng lai tiên cảnh. Cảnh tiên là sung sướng, thân nhàn hạ, chính vốn của chúng ta là nơi đó. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thiên đàng là chỗ thanh nhẹ, tưởng là đến, trong lành? Cõi tiên ra sao? Bồng lai tiên cảnh thế nào? Đời sống tiên giới ra sao? Giới Phật như thế nào? Cái thiên đàng mà chính thật của Thượng Đế đang ngự trên thì phải là ảo cảnh hay không? Làm cách nào biết được là tiên hiện ra? Cõi thánh, cõi tiên, cõi Phật ra sao? Bản phong thần là gì? Tại sao Thượng Đế nói nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng? Càng ngày con người chỉ đi xuống và không chịu đi lên. Thời gian địa ngục với thời gian trần gian thế nào? Từ vô hình mới có hữu hình. Có linh hồn mới có cái xác. Linh hồn trước, cái xác sau. Ngục A Tỳ thì như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con không bị giày xéo, con không có mong muốn thoát khỏi giày xéo và để con tới chỗ bình an, mà cái tâm con bị giày xéo, tâm con bị bạc đãi bởi đời thì con mới thấy rằng đời là một cõi tạm, nhưng mà nó là một trường thi. Khi mà con hiểu nó, lấy oán làm ân, con phải thăng hoa và con thấy rằng vui, yêu đời hơn trong giải thoát. Còn địa ngục không có thì chỗ đâu mà giam hãm và trừng trị những sự mong muốn quá độ của nhân sanh? Chính chúng sanh đã tạo ra địa ngục. Đức Thầy từng nhắc, chư Phật đều làm chuyện thiện thôi, không có chuyện trả thù, nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Chúng ta phải thấy rõ, chúng ta đang tu trên con đường đó. Bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp. Tự nhiên các bạn phải trở về thiện nghiệp, không thể làm điều ác được và chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi. Làm sao thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi và làm sao trở về thiên đàng? Thiên quốc là xứ của cái hồn, cửu thiên thì sao và làm sao về? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa thầy, cũng trong thiên đàng địa ngục đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy rằng nếu mà chúng ta còn chấp vào cảnh thì ảo cảnh đó chúng ta cũng kẹt trong đường tu. Trong đạo Phật cũng nói mọi cái cảnh mà chúng ta thấy hình ảnh đều là giả cảnh, đều là tạm cảnh, đó chỉ là ảo cảnh mà thôi, chúng ta vào thiên đó cũng tu không được. Vậy thì thưa thầy, cái thiên đàng mà do tâm mình tạo là một ảo cảnh, cái thiên đàng mà chính thật của Thượng Đế đang ngự trên nó thì phải là ảo cảnh hay không?
Không, nó là thực cảnh. Nó là thực cảnh, không có ảo cảnh. Còn cái thiên đàng mà vì lý thuyết, lý luận mà không hành, đó là ảo cảnh. Mà thiên đàng mà thực hành, đó là chân cảnh, không có ảo cảnh. Cho nên đòi hỏi kêu hành giả phải hành. Còn không hành mà nói, thiên đàng đi, cũng tâm tưởng thẳng, cái tâm tôi tưởng thẳng, tôi làm mà không, không làm bây giờ thì sau này không có. Mà thực hành rồi đi tới nơi, không có sai chạy một ly tí nào hết.
Dạ, kính thầy, vậy thì con đã thấy rằng cái thiên đàng ở tâm chỉ là một mô hình. Mô hình để mà khuyến tu, để hướng dẫn cho tu. Cái mô hình đó nó sẽ giống như là cái hình thật ở bên trên của thiên đàng. Như vậy thì con thấy là nếu cái mô hình đó mình mà được, mình đạt được, mình làm được, thì mình sẽ tới cái cảnh thật cái mô hình đó. Thưa thầy, con là thấy có một cái thắc mắc là thiên đàng địa ngục là do mình tâm mình dựng nên hết tại tâm đầu. Vậy cái thiên đàng địa ngục đó là do tâm mình tạo, tức như là một thế giới vật chất, tức như là pháp. Vậy thì cái thế giới đó tâm mình tạo được thì mình cũng diệt được. Mình không muốn tạo thiên đàng, mình muốn tạo thiên đàng thì mình tạo, mình muốn tạo địa ngục thì mình tạo. Vậy thì khi mình không muốn tạo mà lại mình bị xa địa ngục, thưa thầy cái đó vì cớ duyên gì?
Cho nên con người vì si mê mới xuống địa ngục. Vì si mê nó mới cuốn cuồng trong sự trượt, rồi nó mới lôi cuốn xuống địa ngục. Rồi cái trong lúc mà xuống địa ngục kêu bằng si mê, trong giai đoạn si mê đó không có ai đánh thức nó được, chỉ nó tự thức. Khi nó đụng phải cũng như cho là một kiếp con người là đụng nhiều chuyện lắm, mới thấy rằng tôi khao khát thiên đàng. Rồi khi mà khao khát thiên đàng làm sao trở về thiên đàng? Tôi phải trở về quân bình trong tâm thức của tôi. Đó là ta nói tâm đó. Cái tâm tôi mất quân bình, tâm tôi còn ô trượt, cho nên nó bị si mê lôi cuốn xuống địa ngục. Và tâm tôi bây giờ phát khởi đi lên, và tôi lập lại sự quân bình của tôi, tôi mới thấy rằng mùi, nếm được mùi đạo chứ chưa biết thiên đàng. Mới bắt đầu nếm được mùi đạo, rồi từ mùi đạo đó dẫn dắt mới đi tới cửa thiền môn, mới biết thiên đàng. Cho nên cũng do tâm mà thôi. Một cái trượt và một cái thanh, cái thanh cũng làm cho chúng ta mê. Nghe cái lý Phật cao siêu và mê trong lý Phật và không hành lý Phật, cái đó cũng không có đi đến nơi. Bị kẹt ở trong thanh, bị kẹt ở trong cái lý thanh và không hành tới giới thanh thì chúng ta vẫn bị kẹt chứ không có đạt tới Phật Pháp được đâu. Phật Pháp nó siêu diệu vô cùng. Trước hết phải lấy được cái quân bình của chính mình, duyên hậu mới thấy Phật Pháp và nắm đi vững chắc đời và đạo. Thì hai giới đó mới thấy kiểm tự, kiểm chứng và tiến được lên Niết Bàn được. Chứ còn nếu mà con người mà chưa đạt được quân bình mà muốn nói lên Niết Bàn, cái đó là ảo tưởng mà không bao giờ có được. Phải hành, đạt tới quân bình mới biết đạo, và từ mùi đạo mới dẫn tới Niết Bàn.
Kính thưa thầy, ở câu này thì con lại thấy cái vấn đề mà ngày xưa Phật cũng đã dạy. Nếu mà bây giờ mình học lý không mà mình không hành để tìm hiểu thì mình mắc vào gọi là cái lý sự, là mình luận lý một cách mê mờ mà không tìm được cái thực nghiệm. Nếu mà bây giờ mình chỉ hành không mà cũng học lý thì mình mắc vào gọi là chướng sự, là mình chỉ thấy những sự vật mà không thấy được cái lý đi đến, cũng như người trong đêm tối chỉ đi mà không biết đường đi. Thì thưa thầy, cũng ở trong cái thiên đàng địa ngục tâm này dựng nên đó, thì thưa thầy nó có khác hay là có giống cái thiên đàng địa ngục mà do Thượng Đế tạo? Và nếu mà nó giống thì giống ở điểm nào? Và thưa thầy, nếu nó khác thì khác ở điểm nào?
Cho nên nó giống là chính nó được khai mở ở trong cái thức hòa đồng và tự hành đi tới. Cho nên những người mà tự hành đó, cho nên vô vi chủ trương là đời đạo song tu. Mình tự hành nhưng mà phải dính líu cái đời, do cái đời nó đụng mình mới thích. Thích mình mới tiến, mới thấy giá trị của thiên đàng, mà từ chối cái cảnh địa ngục si mê có thể lôi cuốn. Cho nên đời đạo song tu. Còn cái phần của thiên đàng tạo đó là ở trong tâm chúng ta quân bình rồi thì chúng ta mới thấy cái đại thế giới của thiên đàng. Thấy rõ như vậy, khi chúng ta xuất ra chúng ta thấy rõ y như thiên đàng, không có gì hết. Nhưng mà dồn lại cái thể xác, khi chúng ta xuất ra rồi chúng ta trở lại thể xác của chúng ta cũng có cảnh ngồi trật tự, cái tiểu thiên địa này cũng có. Nhưng mà chính ta là chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này. Thì nó hai cái nó có tương ứng, trong thiên đàng có gì thì khối óc chúng ta có ở đây, và trong ngũ tạng của chúng ta cũng có trật tự như vậy. Khi chúng ta trở về chúng ta thấy cũng có cái thanh cảnh đó. Cho nên người tu luyện đạo người ta lại ngồi, người ta trì niệm mãi, người ta hưởng luyện cái hào quang của họ. Luyện bao nhiêu kiếp chỉ luyện cái hào quang họ, để cho trở nên cái cô độc viên tốt lành mà cỡ mở ở bên trong. Đó. Họ thấy sự thanh nhẹ, trật tự. Đó. Cho nên cái thể xác này nó tương ứng với bên ngoài thiên đàng. Cho nên những người tu đắc đạo rồi nói cái tâm ta, địa ngục cũng là tâm mà thiên đàng cũng là tâm, là muốn khuyến khích hành giả phải thực hành mới khai mở được cái chân lý ở bên trong. mà hòa hợp với cái đại tự nhiên ở bên trên và cái thiên đàng sẵn có, hòa là một. Mình nhắm con mắt đi tới thiên đàng liền. Chứ tại sao những người tu đắc đạo người ta nói tôi nhắm mắt tôi tới thiên đàng rồi, mà người thế gian nó không có khả năng à. Cho nên phải hành mới biết, không hành làm sao thấy. Cho nên đòi hỏi sự hành. Cho những bên những kinh sách nó là thiên đàng địa ngục do tâm của ta, cũng như thiên đàng du ký và địa ngục du ký đã nói kể tất cả thiên đàng, kể tất cả những chuyện địa ngục, nhưng mà kết luận do tâm. Nếu tâm không hành thì không bao giờ đến đó. Phải lập lại trật tự cho chính mình mới đến. Là vậy.
Dạ thưa thầy, con cũng có một cái vài cái thắc mắc á. Con nói là cái tâm linh á, tức là con cũng không có hiểu tại sao cái tâm trạng từ khi mình biết, tức là từ khi mình biết thì cũng khoảng độ 10 tuổi, mười mấy tuổi đó thầy. Thì cái tâm trạng như là tất cả hôm nay là coi như được 20 năm mà con cũng có cái cảm giác á, như là có không không vậy đó. Thành ra con cũng thắc mắc mà con hay ngủ hay nằm mơ. Mà có một lần con nằm mơ con thấy con chết, người ta bỏ vô hồn, cái gì gia đình khóc lóc rồi đem chôn. Rồi sau đó cuộc sống mình hoàn toàn nó thay đổi, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của con hay bị kiểu mà như cái điềm báo á này, không tin nhưng mà đồ phải tin. Dạ con thì cũng không có cái duyên nghiệp đọc kinh Phật nhiều, có đi nhà đi chùa thì cũng đi vậy thôi, chứ cũng suy nghĩ về mình về vậy thôi, cũng nói vẫn thôi, chứ cũng không như bây giờ. Từ sau thời gian con cũng có cái cơ hội đọc kinh thánh chứ không phải kinh Phật, thì họ cũng trong đó họ cũng nói đầy đủ những cái gì mà mình thấy mình biết, thì con thấy nó cũng có nhiều cái mâu thuẫn đó mà chính con không giải thích được. Con biết là ở trong kinh thánh nói, trong cái loại mà tháp canh mà họ cho con coi đó, thì nó con người thì không có linh hồn, chỉ có người con mới vặn cái người, không phải vặn mà hỏi cái người mà rao giảng cho con đó. Thì nếu không có linh hồn thì cái phần nào mà mình có thể nói, có thể nhìn thấy và con có thể cử động đi đứng và hiểu biết, cái đó thông tin là con người nắng lên bằng bụi đất và Đức Chúa Trời hà sinh khí vô. Đừng cứ hoạt động gì thôi, thì cũng như cái máy thì phải có người điều khiển. Như vậy thì tôi cũng không có thỏa mãn gì cái phần này. Thì họ giải thích không có là cái gì hết, thì chỉ là một con người nắng lên xong rồi sinh khí rồi cứ làm như vậy. Còn làm ác làm thiện là do ma quỷ. Ma quỷ mà cũng là cái giới vô hình, mình không thấy được, họ xúi mình. Khi mình nghĩ đó, điều đúng điều sai đó, mình đang nghĩ điều đúng thì bị ma quỷ xúi để mình làm điều sai. Thì cái phần đó con cũng không thỏa mãn, cho nên con nghĩ là nếu như vậy thì trí óc ta bình thường quá. Còn trong cái cuộc đời của con, bởi vì con không tin là con đã gặp nhiều cái ca mà phải nói rằng là ở bên cái đạo đó họ cho là ma quỷ, nhưng con thấy cái đó là có thật chứ không phải là ma quỷ. Chuyện cái tâm trạng của con ngủ con hay thấy mình là ngủ thật, nhưng mà sao mình thấy mình đi đâu một cái xứ đó chưa bao giờ mình thấy mình tới. Còn cái chị đó thì giải thích rằng là cũng cái tâm thức của chị đó, cũng cái đầu óc của chị đó, trời cho có cái máy cassette gì như nó xếp như video đi đó, mặc dù là đang nói chuyện với thầy nhưng mà những cái hình ảnh này đều thâu hết rồi. Lúc chị đánh đang làm số ngủ đó, chiếu lại thì đó thì cái tâm trạng là chị nằm mơ, nhưng mà chị nói như vậy, nhưng mà có những cái cảnh mà con chiếu từng đi tới mà sao cũng thấy. Hồi xưa con ở Việt Nam á thì con hay thấy cái lúc mà con bị ở tù vì bị bắt vượt biên á, ở tù thì con thấy con cứ hay lội đi xuống sông rồi bắt ốc bắt cua ăn, rồi cứ bị kia cứ đi xuống sông hoài, rồi đi ra biển cứ như thấy như vậy hoài. Rồi cái con thấy một tới ngày trước khi tuần lễ con được tha đó thì con thấy con chết, rồi họ đem chôn ở nhà, con đem chôn rồi anh em đốt nhang đèn rồi đem chôn khóc lóc rồi mình dâng lên thức dậy thì mình cũng vẫn còn sống. Rồi mình đi ra là từ đó con đi vượt biên được, thì qua đây con cứ thấy con ngủ, con cứ thấy con bay hoài và bay được con khúc đi té xuống. Rồi lúc còn nhỏ thì cứ thấy bay lên lúc nhà là té xuống. Rồi sau này cứ lúc gần đây đó con cứ ngủ con thấy con cứ bay, mà con bay đi xa, nhưng mà cuối cùng cũng rớt xuống là lúc đó con thức dậy. Con thức dậy thì con thấy sao mà cứ thấy bay hoài, mà cái lúc cứ bay thì thấy là thì sau cái giấc ngủ đó thức dậy thì trong khoảng thời gian nó thấy được bình yên. Nhưng mà cứ cái tâm trạng như vậy cũng thấy nó lạ quá, nó khó hiểu, đọc cái Bible nó cũng không có thỏa đáng lắm đó này. Thành ra ông xã con thì ông có cái lucky hồi xưa là ông sống gần một ông đó, ông cũng nghiên cứu về thiền nhiều đó. Thành ra ông giải thích nhưng mà con cũng không hoàn toàn thỏa mãn. Cho nên lần này con được biết thầy
qua. Hôm chị thấy gì đó?
Dạ hôm qua thì không thấy gì đâu hết. Tại vì tự hôm con đọc cái kinh này là cái pháp của thầy đó. Thì con cứ để yên cái tâm con không có nghĩ ngợi gì trước
khi ngủ. Nó một chuyện ý tôi là tối nay con không thấy gì đâu. Khai hết trọi nó hết rồi. Cái thấy kỳ vậy, tôi nói chuyện với ông này tôi hết đi đâu. Mới lạ, rồi lần lần mới trở lại. Cái đó là tôi sẽ biết cái chuyện tiền kiếp. Rồi sau này sẽ lấy cái cuốn phim đó coi lại. Coi trước và sau sao. Có hiện đại. Mà gặp tôi nói chuyện rồi nó hết, thay đổi. Nói chuyện mấy lần rồi, thay đổi. Rồi tối nay về ngủ nó khác. Có nghe khác, nó không phải như mỗi đêm đi như vậy đâu, không có, nó thay đổi. Cho nên mới chứng minh rằng thay đổi cái điểm trên óc của chị. Nói là đây tôi làm việc, cứ làm việc, và nó thay đổi. Mà mặt mày lúc chưa gặp tôi, sau khi gặp tôi, bây giờ nó cũng khác. Cái mặt nó cũng phải thay đổi. Cái màu sắc nó khác. Nhưng mà lần lần, gắn về thực hành đi sẽ thấy kết quả. Và thực hành mục đích để truyền cho người khác. Vì mình thắc mắc bao nhiêu công chuyện mà tiền kiếp mình có tốt, trung lỡ dở, rồi qua đây bây giờ tiếp tục có cơ hội và thấy được cái tiền kiếp của mình rồi, cố gắng tu để thấy cái thực trạng khai triển của tâm linh, không còn sự thắc mắc. Cho nên bây giờ phải làm thinh, câm mồm, niệm Phật để đổi cái sức, đổi cái điểm trong cơ tạng và khối óc cho nó tiến hóa lên. Thì thế là không phải là chuyện mới, chuyện cũ thôi. Nhưng mà tôi chỉ cho chị lặp lại trật tự thôi. Lặp lại trật tự thì chị thấy không có gì khó khăn. Mà những cái gì mà tôi nói đây là đang ghi chép rõ ràng. Thế sau này chỉ có cơ hội lấy video coi lại ông Tám ông nói. Mà bây giờ tôi thấy tâm trạng tôi nó đúng như vậy, không có sai. Nó phải thay đổi. Cho nên con người có hồn, có linh hồn. Nếu không có linh hồn, bên đạo nào cũng đi đưa người lên thiên đàng, lấy cái gì đưa lên thiên đàng. Thấy hồn không? Cái gì còn sống mới đưa lên thiên đàng chứ? Chết về thiên đàng vậy thôi hả? Lấy cái gì về chứ?
Thì cái thuyết mà con đọc á, thì họ nói là địa đàng chứ không phải là thiên đàng. Thiên đàng là những người tu, những người giỏi lắm mới được lên thiên đàng. Còn mình là phải sống ở địa đàng, tức là sống ở dưới trái đất.
Ừ, thì họ nếu họ nói như vậy thì cái đạo họ luôn luôn người chỉ có gia tăng mà không có bớt người, biết đâu có ai về thiên đàng đâu. Họ mơ về thiên đàng họ mới đi tu. Nhưng mà càng tu người càng đông thì không có ai về thiên đàng, chứng minh không có ai về thiên đàng. Chỉ cái sự tô đẹp của họ không còn giá trị nữa sao? Nó phải có chứ. Nó có cái trình độ, nó có cái lớp lang, nó có cái chỗ ở, nó có chỗ khai triển. Có hết. Ráng tu mở mắt mới thấy rõ. Mở cái đề tam nhãn mới thấy rõ chỗ nào. Con người có thể đi bất cứ chỗ nào. Tu được rồi, ta đi về được rồi, ta phát đại nguyện trở lại mặt đất tu. Không phát đại nguyện trở lại mặt đất, tiếp tục tu học và cũng độ tha lại trần bằng tự quán. Cho nên nhiều người ta mình lập cái chùa, người ta thờ Phật, nhưng mà ta vô chùa người ta thấy bình an, những từ quan của chư Phật đã chiếu. Vì tâm thành của đệ tử nhiều quá, thì từ quan của chư Phật phải chiếu. Cũng như bên cây đà, cao đài, người ta thờ hình ảnh, nhưng mà ta quỳ lễ không có tâm thành thật quá. Thì tự nhiên, cao đài thấy ngon phải chiếu, bắt buộc, động điển bắt buộc phải làm, chư Phật phải làm việc. Cho nên họ vô họ quỳ lễ rồi họ ăn trường cháy, không có làm gì hết mà họ ăn trường cháy. Tâm thành của họ, hiểu chỗ đó không? Cho nên nếu mà chỉ muốn biết tiền kiếp của chị Bây giờ chị thấy những cảnh đó tôi cho đó là tiền kiếp đi. Nhưng mà sau này chị mới xác nhận rõ ràng là chị phải hành để chị thấy. Muốn hành á, thì mình phải đóng cửa thế gian mới mở khi thiên đàng. Không có dùng miệng lưỡi để tranh chấp và lý luận nữa. Dùng tâm thức để cởi mở và kiểm chứng. Mới đúng. Có lưỡi răng thì răng niêm Phật. Rồi sẽ thấy nhiều chuyện khác thay đổi gì lắm. Tôi nói có ghi bao. Mà làm đúng như cái gì tôi nói. Thì chị mới thấy là hạnh phúc và tương tinh thay đổi. Mặt mày thay đổi. Không phải vậy nữa. Còn thay đổi khác thế nào nữa. Và lúc đó chị mới thấy à đúng. Cái sáng tôi. À khi mà thoát ra được rồi. Thì mình được lên tầng cao. Tại sao? Vẽ cái hình cô tiên thế gian. Chú trai nào đứng dòm cũng thích hết. Cô tiên mà. Mà mình lên được cảnh tiên ít nhất mình phải cô tiên chứ. Mà mình lên cảnh Phật ít nhất mình cũng là Phật chứ. Phải không? Mình có cái điều kiện thanh sạch mình mới tới cái tình đó được. Cho nên chưa tới, họ chưa tới. Họ chỉ nói cái chuyện chưa tới. Họ nói địa đàng. Còn chừng nào họ tới thiên đàng, lúc đó họ mới nói thiên đàng. Và lúc nào họ xuống địa ngục, họ mới nói đây là địa ngục. Phải có bằng chứng đàng hoàng. Thấy không? Hầu như bây giờ chúng ta ở Việt Nam đâu nghĩ chuyện Úc Châu. Người ta nói tới Úc Châu làm sao, cinema 360 triệu hay gì, mình nghe bỏ đó thôi. Bây giờ mình tới, mình đi coi cinema nó sao, rồi mình mới xác nhận đúng là phải thực hành. Thấy không? Nếu không có thực hành, không có kết quả. Mà lý luận hoài thì chỉ dẫn sai tâm thức. Và càng ngày càng nóng nảy, càng gây cấn và tự hành phạt mình mà thôi. Thanh tịnh là tu sửa tiến trở về cái chỗ cũ của mình, không có xin xỏ ai hết. Không cần phải cầu nguyện xin xỏ, chỉ sửa là chỉ tâm. Trời Phật đã sanh chỉ ra rồi thì có nhiệm vụ độ cho chị. Tình thương bao vây khắp châu thông, không có chỗ lúc nào bỏ mình hết. Mà mình chỉ từ chối tình thương thì mình bị xuống địa ngục mà thôi. Mà biết giá trị của tình thương của các càng không vũ trụ đã ứng chiếu cho mình thì mình phải tự sửa để tiến gần tình thương hơn và sống hẳn trong tình thương, thì lúc đó mình tìm ra hạnh phúc liền. À, vợ chồng con cái bây giờ không phải hạnh phúc đâu, là cái trường khảo thi mà thôi. Nó khảo đỡ mình để coi mình chịu thi, mình chịu qua không, chứ không phải chỗ đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là trở về với thanh tịnh, giải thoát được mới là hạnh phúc. Tâm thân yên ổn mới là hạnh phúc.
Hôm nay nhân ngày đại hội, chúng con cũng xin thầy cho chúng con tiết lộ cho chúng con một chút xíu về cảnh tiên. Tại vì chúng con qua mấy ngày hôm nay chúng con chỉ thấy toàn là những cảnh trần rất là đẹp, tuyệt đẹp. Nhưng mà chắc chắn là cảnh tiên sẽ đẹp hơn. Thành thử toàn thể chúng con cũng xin thầy cho chúng con biết chút ít qua về cảnh tiên. Dạ, xin kính mời thầy.
Cảnh thính thế gian chúng ta đã tham dự và thấy rõ sự cấu trúc từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian, hình thành thành núi non biển cả. Đó là thế gian, thiên đàng gọi là trượt giới. Thế gian là trượt giới, nó là vật chất. Còn về điển hình đi lên trên, chỉ có điển tu mà khai triển được điển tâm mới có thể tiến tới bồng lai tiên cảnh, chỗ cảnh đẹp vô cùng. Phần hồn đến đó là mãi mới không muốn trở về. Tất cả đều trật tự, tâm muốn sự thành, màu sắc lộng lẫy, tuyệt đẹp. Chúng ta nhìn thế gian như thế đó mà chúng ta cũng ồ thấy đẹp. Một cái cảnh thanh nhẹ từ bên trên chuyển xuống còn đẹp hơn. Và về giới Phật là tới ánh sáng vô cùng tận. Nơi đó toàn là những vị thành tâm phục vụ, những vị minh sư tươi trẻ ân cần xây dựng khi chúng ta đến đó. Cho nên tu, chúng ta tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là giải trượt lưu thanh. Trượt nó mới hình thành một cái thể xác gồ ghề như thế này. Mà thanh nó càng gọn ghẽ, nhỏ nhẹ, tươi đẹp, trật tự dễ thương ở bên trên. Đó là cõi tiên. Ý vừa động là bay tới, ý vừa tưởng là có, như uống ly trà, có ly trà đến liền. Nhanh nhẹ như vậy, tức khắc màu sắc lộng lẫy. Nhưng nhiều người thấy được một lần cứ mê mơ mãi muốn trở về cảnh đó. Mà chúng ta là gốc từ thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian tới ngày hôm nay biết bao nhiêu ức niên rồi. Bây giờ chúng ta tu giải từ trượt tới thanh, tiến tới thanh nhẹ, thì chúng ta mới có cơ hội hội nhập và tiến qua nơi cõi đó. Trước hết chúng ta phải tiến tới tiên cảnh, thiên tiên, đại tiên, nhập vô Phật giới trong trật tự ở bên trên như vậy.
Là cách nào chúng ta biết được là tiên hiện ra?
Cái đó phải có trình độ. Đối giữa con người và con người, chúng ta cũng cảm nhận được những gì. Con người nó có sự thông minh, lạ thường, vừa phức, vừa nói là nó hiểu, vừa nói là nó đáp. Cái phần đó chúng ta cũng có thể chứng nghiệm được là thiên tiên. Thiên tiên thì nhanh nhẹ.
Những gì thiên tiên, những vị tiên đó sống ở đâu?
Có nơi ở, ở trung thiên kia, thiên tiên từ trung thiên xuất lên, những vị đó không được nhẹ.
Thưa ông, khi cái phần hồn giáng xuống ở dưới cái thế gian này, đạo nhiên nó phải theo cái định luật của cái thế gian này. Có những người sống với những cái tư tưởng đấu tranh, và có những người khác sống với những tư tưởng tình thương và hòa bình. Làm như là họ bắt buộc theo cái một cái định luật nào đó của thế gian này. Ông nghĩ nào về
khi mà biết về con đường tâm linh thì biết khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là đến đây để học và đi. Thành ra những khuôn khổ thể hiện bao nhiêu khuôn khổ đấu tranh cũng để cho thức tâm, chiến tranh để cho thức tâm, tình thương càng thức tâm. Hai giới cũng đi trong thức tâm quy một mà thôi. Hai xuất điểm tìm một giao điểm, mà khi ngộ rồi mới thật sự hòa bình. Cho nên sự kích động và phản động, chiến tranh trong nội tâm của mọi người từ lúc giáng lâm xuống thế gian. Lúc giáng lâm xuống thế gian là đã không bằng lòng được. Phải khóc, nhưng phải chấp nhận. Chấp nhận để học cái gì? Học chữ nhẫn, chữ hòa. Ngày nay chúng ta có xã hội là chúng ta đang học chữ nhẫn và chữ hòa. Tất cả nhân loại ở thế gian đang học chữ nhẫn và chữ hòa. Người nào chịu nhẫn nhục thì người đó sẽ sớm thấy chân tướng của họ hơn. Chúng ta ở thế gian nhiều người đấu tranh vì hướng ngoại. Vì tôi dòm bên ngoài người đó thành công, tôi cũng muốn thành công. Cho nên vì đó mà đem lại sự tâm tối cho chính mình. Cho nên kỳ thật những người mà sớm đi trở về con đường tu học thì dọn mình và trở về bên trong và giải trừ, không thu cái ngoại cảnh mà xây dựng cái nội tâm. Tại sao chúng ta phải theo bên ngoài? Như chúng ta thấy một vị Phật hay Sri Krishna thành công, chúng ta muốn theo. Những người đó đem lại bình an cho mọi người. Mà nếu chúng ta muốn đem lại sự bình an cho chính chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta nhận thức rõ, chúng ta xuống đây học và thi. Thi trong sự thanh tịnh, chứ không có thi trong đạo đó. Rốt cuộc chúng ta đã chứng minh rằng một người hung hăng có thể đánh một loạt 50 người té, nhưng mà rốt cuộc y cũng phải chết. Một ông bác sĩ có thể trị người ta hết bệnh, nhưng mà ông cũng phải chết. Nhưng mà làm sao giải quyết được cái tâm bệnh? Phải thanh tịnh mới trị được. Cái thanh tịnh đó là một y sĩ nằm hẳn trong thức của mọi người. Chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Cho nên chúng ta ở đây, ở cái xã hội loài người mà chúng ta là con người mất trật tự, là không có bao giờ chúng ta tiến được. Nếu chúng ta biết được phần hồn là bất diệt mà phần hồn mất trật tự thì chắc là thiên đàng không có bao giờ trở về được. Chúng ta thường nghe người ta rêu giảng cảnh thiên đàng là cảnh hết tội giải nghiệp. Mà nếu chúng ta muốn trở về cảnh đó mà tâm ta còn ôm nghiệp thì làm sao chúng ta về được? Cho nên tất cả địa ngục, thiên đàng cũng do tâm. Mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau, một bài học khác nhau. Tôi dòm gia đình, bạn tưởng gia đình bạn tốt, bạn dòm gia đình tôi tưởng tôi tốt. Nhưng mà mỗi người đều có một vấn đề. Cho nên mình là người tự thành lập mới biết Thượng Đế đang sống với chúng ta, sống trong cái xác của chúng ta, luôn luôn đòi hỏi và bắt buộc chúng ta phải thức tâm. Mọi trạng thái trong tư tưởng của các bạn, thích hay là không thích, cái đó là ý chuyển của Thượng Đế làm cho bạn thức tâm để trở lại với sự quân bình. Mình bị kiểm soát bởi Thượng Đế không hay mà không hay. Tội của chúng ta không trôi chảy được, điều ghi chép ngay trong cái cơ thể hết rồi. Tương lai khoa học sẽ tìm tội của mọi người trong một chớp nhoáng. Chụp hình là phải có rồi. Tại sao bây giờ chưa làm được? Mọi người còn thích vật chất, còn thích sự hơn thua. Khi mọi người thích tâm mới đem cái quyền vi cơ giới của bên trên xuống sử dụng tại đây. Trời cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Chúng ta cảm thấy ngồi trong căn phòng đông người mà mùa lạnh này thấy khỏe. Nếu chúng ta căn phòng này nịch là mọi người chịu không được. Cho nên thiên cơ là ở chỗ đó. Ông trời đổi một chút là tâm người phải đổi. Các bạn có thì giờ theo dõi thời tiết thấy nó thay đổi lần lần. Cho nên mọi người chúng ta đang hít vô và thở ra nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Có liên hệ hết. Cho nên Thượng Đế đã cho sự công bằng cho mọi người tham gia vô trong thiên cơ. Cho nên mọi người biết tận dụng nguyên khí của Thượng Đế thì mọi người sẽ là Thượng Đế và làm việc cho Thượng Đế.
Sao nó binh như thật thà? Tại sao nó không binh như xảo trá? Nó bắt mấy người xảo trá bỏ tù thì người thật thà phải hơn không? Tại sao chúng ta không học thật thà? Thế gian cũng chấp nhận sự thật thà, còn thiên đàng còn sự thanh nhẹ, chấp nhận sự thanh nhẹ là còn thật hơn cái thật thà. Thanh nhẹ mới có thể đi tới thiên đàng được. Muốn được thanh nhẹ phải thanh lập biết bao nhiêu tần số trong cơ tạng, cơ khối lập mới đi lên trên đó được. Thì nhiều người mới nói đôi môi đưa anh lên thiên đàng không có được. Thanh lập thì thanh nhẹ mới hội nhập được nơi thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng tu, càng nêu rõ bằng chính cho mọi người thấy. Chúng ta hành pháp luân thường chuyển hết rồi, tâm thân đã hỏi là anh nghe chỗ nào để giải được sự khí, đem đi nguyên khí cả cả con vũ trụ vô thẳng sự khí trong nội tâm nội tạng, và khối óc cũng sẽ ổn định. Cái pháp luân thường chuyển sắp có giá trị. Sắp xưa cũng để lại pháp luân thường chuyển huệ tâm khác. Huệ tâm là nó sáng rồi, chấn động nhanh hơn hồi xưa nhiều lắm một sáng. Hỏi cái bóng đèn, một sợi âm sợi dương nó cảm mạnh rồi nó mới sáng. Pháp của chúng ta hai luồng điển nó hội nhập rồi, chốc sáng nháy mắt là thấy tất cả mọi người. Ta nói sắc nạ, một sắc mà
thấy á.
Nghe như hà đạo chúng ta
thấy đó. Nói nghe thấy sướng nhưng mà hành phải khổ, có khổ nó mới có cái đó, chúng ta phải hành khổ phải dày công nó mới có, không dày công nó sẽ không kết quả.
Cho nên ở thế gian chúng ta đã mang xác làm người, kẹt trong tiền tình duyên nghiệp, đó là bị giam hãm, bị tạo thêm một cái còng, còng chính mình mà thôi, và không thoát, không có lúc nào thoát được. Không tiền thì tình, nó cứ lôi cuốn mãi mãi như vậy, tới lúc chết phần hồn làm sao thoát được. Mà chúng ta đêm đêm lo tu đây là mở đường cho phần hồn tiến hóa mới thoát được, từ trượt đi tới thanh mới giải tỏa được. Hôm nay chúng ta đã cách mấy ngày chúng ta đã nhìn quang cảnh của trời đất vĩ đại, mà tâm thức của chúng ta cũng gom gọn, cũng nhớ những hình ảnh đó. Vì bây giờ chúng ta tu khai mở bên trong tiểu thiên địa này, khối óc của chúng ta có những cảnh đó không? Mở được khối óc rồi, các bạn sẽ nhìn hào quang ở bên trên và thấy rõ khả năng của chính mình có thể tiến tới vô cùng, những cảnh vĩ đại trật tự hơn những cảnh ở thế gian nhiều. Không quỷ hoại, còn nguyên, lúc nào cũng ngay thẳng, tốt đẹp. Từ cảnh thiên tiên đi lên là tốt lắm, tốt lắm. Bồng lai tiên cảnh, bông hoa tươi tốt, bông hoa cũng có thể nói chuyện được. Chim yến còn nói đạo được mà. Cảnh tươi đẹp, tất cả đều thông minh, thanh nhẹ nó mới thông minh. Cho nên các bạn tu thiền thét làm pháp luân, mỗi người mỗi thanh nhẹ mà chịu làm thì được. Nếu hướng ngoại làm một lần mà hướng ngoại 100 lần thì cũng như không. Người thế gian bắt buộc phải hướng ngoại vì sự sống. Mà chúng ta hiểu được sự sống là nguyên khí của trời đất đã cấu thành, thì chúng ta an nhiên, tự tại, nhận nguyên khí của trời đất, sanh tồn mà tiến hóa, thì chúng ta mới thuận thiên giả tồn. Thế gian vì tranh chấp thành ra nghịch thiên giả dòng, ai cũng sợ chết mà phải chết, không cách nào cứu chữa được. Phương pháp vô vi khoa học nguyên biến phi Phật pháp là tự cứu, khai mở lấy chính mình tiến tới mới kêu được. Chúng ta không có tự cứu mà nhờ Phật cứu, nhờ Chúa cứu, cứu cũng không được. Phật Chúa cũng từ trong cái khổ hạnh mới thành Bồ Tát tiến hóa đi lên cõi thanh nhẹ và xây dựng cõi thanh nhẹ mới đạt tới sự trường cứu. Và chúng ta không chịu sửa tiến và tiến qua tới sự thanh nhẹ. Mỗi người của chúng ta ngồi đây đều có nguyên căn liên hệ thiên liên cả trời đất, chứ không phải chúng ta bị bỏ vơ đâu, bị bỏ đâu. Chúng ta được sự quang chiếu đầy đủ của thiên địa nhân, chúng ta không có thiếu cái gì hết, chúng ta chỉ có thiếu hành thôi. Kể từ một thời đại bây giờ, vật chất chúng ta từ cái chỗ thiếu thốn Việt Nam mà chúng ta ra đến đây, bây giờ chúng ta mới thấy rõ còn lối thoát, còn đường đi tới vô cùng. Vật chất tiến hóa, mỗi năm chiếc xe hơi cũng thay đổi, mỗi năm radio cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi mới hết, là cái khả năng vô cùng của con người. Và khối óc của chúng ta mà chịu phát triển như vậy thì chúng ta đi về tiên cảnh không có khó khăn. Tiên giới trật tự tốt đẹp, thông minh, văn hay, điển khí tốt đẹp, xây dựng cho chung. Ở đây người thường thấy cô gái đẹp cái liếc nhìn, nhưng mà lên trên đó thấy những cô tiên cái tay ngọc ngà không biết cái gì sao. Những người tu ở đây lên cũng gặp được vậy, gặp được ăn năn lắm, thấy thích lắm, quý lắm. Nhưng mà mình đã được nguyện tu rồi, tới đó ăn năn, càng ăn năn càng được những vị đó. mờ mình qua bỉ ngạn để nhìn cảnh tốt đẹp và đối đãi tốt đẹp của những vị tiên cô. Cho nên những người tu đa tình hơn những người phàm. Người phàm chỉ biết muốn, mà cái đa tình thật sự để giải tiến không có. Thành ra muốn rồi kết hôn rồi ở nhau không bao lâu rồi sanh chuyện, vì nó chưa thấu triệt. Cái kia là tình yêu thương vĩnh cửu không tiêu diệt được, thanh khiết vô cùng và thanh nhẹ vô cùng ở cõi tiên. Cho nên ở thế gian thường ông lên bà xuống mà tiên nhập á, thì văn thơ dồi dào, cảm động lòng người. Còn người phải môi óc khổ cực học ngày học đêm mới làm được một câu kia, người ta là triền miên phân giải cho mình học. Cái trí tuệ khác hơn người phàm, thanh nhẹ, làm được nhiều việc trong một lúc.
Khi một hành giả muốn đạt đến trạng thái trung dung đại đạo, thì xin kính thưa Thầy nêu lên những điều kiện mà hành giả lấy đó để làm con đường để đạt đến trạng thái trung dung đại đạo.
Muốn đi tới đạt tới trạng thái trung dung đại đạo là trong lúc mình soi hồn, thấy một chấm sáng ngay trung tâm chân mày, rồi một chập nó biến đổi về phía bên tay mặt hay là phía bên tay trái, những màu sắc biến thái từ mặt qua trái, chúng ta nên quên nó mà giữ ngay cái điểm trung dung ngay trong chân mày xuất phát ra. Thì trong một thời gian nó bắt con người chỉ ngồi nhắm mắt, không thích mở mắt, mà nhắm mắt nhắm chặt chừng nào là thấy ánh sáng chừng nấy, rồi từ đó mới thấy cảnh, thấy núi, thấy non, thấy nhà, thấy cửa, thấy những cái lịch sử mà mình đã học và chưa đi đó. Chúng ta lại kiểm điểm trở lại, thấy rõ những chỗ chúng ta đi, leo lên cây, bước ra phố, đi các nơi chúng ta đi được là ở chỗ này là thế gian. Rồi trong một thời gian nó mới đi tới chỗ trung tim, chỗ cái trán này, chính giữa cái trán nó ê ngay chỗ này. Có nhắm mắt có kéo xuống nó cũng kéo lên đây. Là đây là trung thiên thế giới. Chúng ta xuất ra mới thấy những kiến trúc tối tân, thanh nhẹ, rất đẹp, rất đơn giản, và những màu sắc tinh vi đẹp, và làm cho mọi người đến đó thích thú vô cùng và mở tâm mở trí. Rồi một thời gian nữa nó lên ngay chỗ mở ác, chỗ này là đi tới bồng lai tiên cảnh. Lúc đó qua quá dạng dạch đều hình như biết nói chuyện với chính chúng ta, và tất cả những con người đều là văn minh, vừa nhìn nhau là thông cảm mọi sự việc. Rồi đi tới chỗ đại định là ngay trung tim bộ đạo. Đi tới đó là nhẹ nhàng và không có mong ước cái gì, đi cũng như không đi và ở cũng như không ở. Lúc đó nó khác. Với thời gian cấp bách hiện tại đã chuyển biến và chỉ cho mọi người dùng trung tim bộ đầu thay vì ngó đằng trước mũi. Nếu tu về A Nhi xuất ra từ cái bộ gan là người ta chuyển dưỡng ngay
đầu mũi này.
Rồi đến lúc ta nằm xuống thiếp đi, có một người ngồi bên chỉ đổ nước vào họng mà hồn vẫn xuất ra ngoài được. Cái đó nó lâu hơn. Cho nên chúng ta bây giờ đi trực tiếp là rủi chiến tranh có xảy ra, cấp bách, chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu thì chúng ta thấy xuất ra một cách nhẹ nhàng, và chúng ta có thể đổ bộ nơi một chỗ không nguy hiểm. Phần hồn chúng ta có thể trụ trong một cái thể xác nào mà có hợp duyên cho chúng ta có thể ngự đó và học và tu tiên. Cho nên cải tiến càng ngày càng văn minh, cái pháp tu của pháp lý vô vi khoa học quyền bí đã chọn ngay trung tâm chân mày, từ trung tâm chân mày xuất phát và đi lần lên tới trung tâm bộ đạo. Cái đó là cái con đường nhanh nhất và để cho hành giả tiến nhanh và bất ngờ sự thông minh của hành giả từ hồi nào giờ không có được trụ quá như vậy, nhưng mà ngày hôm nay động đâu mở đó, hỏi đâu trả lời đó. Tại sao có khả năng như vậy? Vì nó đã thanh lọc ngũ tạng của nó, trung tâm minh cảnh đài của nó đã mở. Thì nó dòm, nó thấy sự việc mà đập mà nói ra mà nói không kịp kìa. chứ không phải cần suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là trì trệ chậm lắm. Mà cái đây mỗi đêm các bạn soi hồn và làm pháp luân thanh lập nội tạng và tập trung bộ đầu thì nó hiện ra không khác gì tivi vừa hỏi là chúng ta thấy hình ảnh và chúng ta trả lời, không có bị vấp mà đúng cho hành giả cảm nhận điều đó là đúng mà nắm đó để thăng hoa, không có cái vụ lợi của cá nhân quanh quẹo và mượn lý thuyết của này người này, mượn lý thuyết của người kia để đắp vá vô rồi trả lời cho thiên hạ. Cái đó không có, đi thẳng vào tâm hồn của hành giả, người hỏi được hưởng rõ ràng và được thay đổi luồng điển sau khi trở về chỗ, cảm thấy tâm hồn ta nó đã thay đổi. Cho nên cái trung dung là một con đường chính, không theo bên tả và không theo bên hữu, luôn luôn khai triển tới đại định vô cùng nó mới hợp thiên ý.
Thế gian có bụi bặm tức là vi khuẩn hay bò bay máy cửa, vậy thiên đàng có còn bụi không?
Thiên đàng là chỗ thanh nhẹ, tưởng là đến trong lành, không có cái chỗ kêu bằng bò bay mấy cửa như thế gian.
Thưa thầy, theo phương pháp thì lúc mà mình công phu mình phải tập trung ngay giữa hai
ngó ngay
và ngó ngay,
ngó ngay cho mới tập trung.
Dạ.
Tập trung thì chú ý ngay trung tâm bộ đầu.
Dạ, dạ thưa thầy. Dạ, con ngó ngay một hồi lâu thì nó nặng.
Ừ.
Xong rồi nó lên từ, nó mát ở trên này, cái nó hơi bị rút ở trên này. Thì con không biết là cái điểm mà luôn xa đây, nó nằm ngay giữa hai chân mày hay nó lên một chút rồi.
Nó đúng như vậy, con đi đó là đúng đường. Dạ. Đây nè, nó nặng chỗ này trước.
Dạ, nó nặng trước.
Rồi nó lên. Từ nó lên,
dạ.
Nó ê.
Dạ, nó ê, nó mát.
Rồi cái nó mở ngay chỗ này.
Dạ.
Đây là trung thiên.
Yeah.
Thì trong cái lúc mà con nhập định rồi, nó mê rồi, thấy đi ra những cảnh nhà nguy nga ngoạn mục à, trong một sắc na, trong một chút xíu thôi là yeah. Thấy biết bao nhiêu nhà cửa bên trên đó, ngay chỗ này. Còn đi tới đây á, rồi mà ngoài trên cảnh yeah. Đó lúc đó con sẽ thấy người ta nói chim cô tay ngập ngà, rõ ràng tay ngập ngà rất đẹp à, lúc đó rồi mình cứ thích ngày đêm đi lên trên đó. Cái gì hoa quả ngon đẹp, ngon yeah. Ngon tốt ở bên trên.
Con thấy yeah. Trái bự lắm, trái bự hơn biết bao nhiêu lắm.
Mà nó ăn nó ngọt, cái mùi nó khác hơn ở thế gian, không yeah. Có đúng. Cái đó là con đi đúng rồi. Khi nó ra tới đây rồi nó muốn yeah. Đi lên tới này là đi, yeah. Con cứ lo niệm Phật thôi, để đi tới. Con sẽ khám phá ra nhiều.
Tại con thấy lúc đầu nó nặng đây rồi sau đó lên đây con
đủ sức lúc đầu nó phải nặng ở đây.
Dạ, rồi nó
hai
lên.
Hai cái xuất điểm nó tìm yeah. Một giao điểm rồi nó phải nặng ở đây.
Dạ.
Yeah. Rồi cứ thích nhắm mắt. Sau nó nhẹ tới chỗ này và nhẹ tới chỗ này khỏi nhắm mắt. Mình cũng thấy đi được, cũng thấy cây trái, cũng thấy cảnh đẹp, cũng thấy người tốt.
Dạ thưa, dạ lúc nó ở đây thì nó mát lắm.
Ừ.
Rồi nó mát một hồi thì nó hơi bị rát giống như sức ăn cơm vậy. Ừ. Thì có sao không?
Không. Dạ?
À, nó sức ăn côn
nó giao đủ rồi thì không còn nữa.
Dạ nó mát lắm.
Nó tốt. Cho nên khi những lúc đó con rọi kiến thấy cặp mắt sáng. Cặp mắt nó không phải lù như hồi xưa nữa. Nó có một cái ánh sáng long lánh đó. Mình thích xem cặp mắt mình chứ không phải người khác thích. Nó ở chỗ đó đó.
Thưa thầy, ở tiên giới có tiên ông tiên bà. Như vậy họ có kết hợp thành vợ chồng và có sinh con để cái
không? Cái đó là cái tiên ông tiên bà có thể giáng lâm xuống thế gian nhập xác phàm vẫn để con để cái. Còn cái phần trên kia là có ân ái với nhau cũng gia tăng sắc đẹp và sức mạnh cho hai bên mà thôi, để cùng tu cùng tiến thì không có cái chuyện sanh sanh qua qua như thế gian. Thế gian cần trượt, mình tạo cái khám để giam cái hồn. Trên kia không cần khám giam hồn. Cái xác là cái khám giam hồn mà không. Chứ không phải con cái gì đâu. Thật sự nó là cái khám giam phần hồn. Và cái khám tinh vi nhất của Thượng Đế đã an bài. Và để cho nó có cơ hội thức tâm.
Thưa thầy, đời sống ở thiên giới có lệ thuộc vào vấn đề ăn uống không? Y phục. Ở thiên giới có làm bằng gì, màu sắc ra sao?
Đó, nó luôn luôn là như ý. Khi chúng ta muốn uống nước, nó có nước. Nó dễ dãi hơn ở dưới này. Ở dưới này khó khăn. phải trả tiền cho con nước, vì người ta không chế. Còn ở trên kia có người ta không chế không? Có. Cái luật mà từ đây giải thoát lên là một vị tiên tiên ở trên đó đó, phải qua cái luật không chế của Thượng Đế. Vì anh không được tham nhẹ, anh không được đi lên. Anh phải từ bỏ những mọi sân trần trước, anh mới được bay bổng lên không trung. Mà anh còn ôm cái lý thuyết của đời và cái tâm không minh đạo, không bao giờ đi tới được. Mà lúc chúng ta biết đạo rồi, chúng ta vốn là không, vạn sự khởi đầu bởi không, chúng ta mới có hội, có cơ hội lên đó. Thì lên đó là như ý rồi. Tôi muốn gì con ạ? Đó. Cho nên hiện tại ở thế gian lấy gì chứng minh những người nhà giàu? Muốn có cái áo sơ mi 3 ngày cũng được, chung tiền nhiều chút. 3 ngày có áo sơ mi là mau lắm rồi đó. Hả? Còn ở thiên đàng không có cần tiền nữa, như ý rồi. Tôi muốn có cái áo màu như thế này. Mà cái màu đó là tùy theo trình độ của mình. Và từ đó nó dục nó muốn rằng tôi có cái áo màu xanh lá cây, ví dụ vậy. Thì trình độ anh phải tới đó anh mới xin được. Thì ý vừa tưởng là nó đã có rồi, dồn xuống là màu sắc không có. Ai làm cho mình? Chính mình là người làm cho chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào được phước chừng này, mà các bạn sẽ đi qua nhiều màu sắc, các bạn mới có đầy đủ màu sắc theo ý muốn của các bạn. Cho nên tùy theo trình độ tu học. Chứ không phải tôi lên đó tôi bây giờ được tiền rồi, tôi muốn lấy cái áo cẩm bào của Thượng Đế tôi bằng cái đó trật lắm. Chưa có trình độ, không tới được. Không có nhẹ bằng Ngài. Ngài nhẹ, Ngài tưởng một cái là nó bao nhiêu diệu pháp nó tung ra, còn chúng ta tưởng nó chỉ có 3, 2, 4, 5 như không, tùy theo trình độ. Cho nên tùy theo trình độ mà có tức khắc, tùy theo trình độ. Chứ không phải là tôi là ông tiên rồi tôi muốn bận áo ông Thượng Đế, không được. Cái đó nó còn trên đó, nó trật tự hơn thế gian nữa. Ở thế gian cũng có trật tự. Chúng ta dồn kỹ chúng ta. Người có tiền mua cái áo tốt dễ dãi, người không tiền muốn có áo tốt rất khó khăn. Mà cái người có tiền đó họ cũng phải dày công, họ bị khảo đảo nhiều lắm họ mới có đồng tiền mua cái áo. Cho nên cái chúng ta người tu cũng vậy, phải dày công phu chúng ta mới có hào quang thanh nhẹ. Mà đạt tới hào quang thanh nhẹ rồi thì những quần áo của chúng ta càng ngày càng đơn giản, chứ không có phức tạp như ở thế gian mới bận 5-3 cái áo nó mặc công lắm. Người ta một cái là đầy đủ hết rồi, thanh nhẹ vô cùng. Nó không có giống như ở đây, luôn luôn cái phần nhẹ thì nó dễ dãi hơn. Như bây giờ các bạn thấy về điện khoa bây giờ ở thế gian đang tiến bộ này. Tại tôi đã bấm cái tivi nó có hình rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ video nó đang quay có hình chúng ta, chút nữa quay lại đâu có mất gì giờ. Phải nó tiến bộ mau không? Trình độ nhân gian đã tiến bộ thì trình độ của thiên giới nó còn lẽ không? Chớp mắt là người ta có rồi. Không phải khó khăn, phải ôm cái này gắn điện đồ tùm lum, cái đó không có nữa, không cần. Cho nên trình độ tu học là quan trọng. Cho nên càng ngày các bạn tu đây rồi, tương lai các bạn ngồi đó, các bạn sẽ thấy nhiều cảnh tươi đẹp, nhiều cái lạ lùng mà từ nhỏ lớn các bạn không thấy. Rồi khi mà các bạn thấy đều trời rồi, thế là chuyện xưa, không phải chuyện bạn. Hồi xưa các bạn ở đó, rồi các bạn trở về săn sóc nhà cửa các bạn, rồi các bạn trở về săn sóc của quyền thách tổ các bạn. Các bạn trở về đó để hưởng những món quà của chư Phật ân ban các bạn. Kể cả ly trà, một cái hoa quả gì ở trên đó nó cũng khác hẳn và nhẹ nhàng, thông thông hơn thế nha. Vẫn có ăn uống. Nếu chúng ta ở dưới về cách mạng thế gian đây vẫn ăn uống, vẫn linh đình. Buổi ăn vẫn linh đình. Nhưng mà lên đến thiên tiên không có ăn nhiều. Mất rồi. Muốn uống ly trà, ăn trái cây cũng đủ rồi, không còn sự tham vọng nữa. Và chỉ muốn giải tỏa để tới Phật giới. Không có ăn uống như thế nào. Ta ăn những cái gì nhẹ nhất mà ý tưởng là nó đầy. Nói tới chỗ này, quá siêu, người phàm đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu và chúng ta tới đó, chúng ta thấy. Tại sao ông Phật ông ngồi hoài mà ông no hoài? Khi ông tưởng là nó phải có. Vì ông đã thanh nhẹ rồi. Ông tưởng là có, bây giờ các bạn diễn đói đi. 4-5 ngày rồi các bạn thấy có cái đòi hỏi nữa không? Không, nó quen rồi. Uống chút nước tôi cũng nói. Mà không có nước uống là tôi vận dụng, tôi không đi tiểu, tôi vận dụng một chặp nó cũng nói. Có phải tôi làm cho tôi nói không? Cho nên ông Phật, ông tu, ông làm cho ông nói. Ông cần đòi hỏi ai đâu. Thành ra ông biết lắm, ổng có lệ thuộc ai, không có ai hâm hê của ổng, cúp lương thực của ổng có sợ. Ông Phật là không có sợ ai hết, vì ổng đạt tới vô cùng thanh nhẹ, ổng có sợ, ổng chỉ là tu tiên qua mà thôi. Nhưng về hướng thiện, đóng góp về sự kia thì ổng đóng, và kêu ổng làm việc ác không bao giờ. Ông trời có sập là cái kể cho ông có làm chuyện ác đâu. Nhất định như vậy, chư Phật đều làm chuyện thiện thôi, không có chuyện trả thù, nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ, chúng ta đang tu trên con đường đó, bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp. Tự nhiên các bạn phải trở về thiện, các bạn không thể làm điều ác được, và chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi.
Tôi bất cứ tôn giáo nào mà không biết cái tội của mình, rồi cứ ôm lấy cái tội của mình thì tự nhiên là nó đi xuống cái chỗ thọ tội không? Nhiều người làm tội mà không hay. Tội đâu có biết. Cho nên cái tu cần Phật giáo lần này đi niệm Phật đó, phải tìm ra cái nguyên lý của niệm Phật đó. Hòa đồng càng ngày càng lớn rồi, không có eo hẹp nữa. Thì xuống chỗ thọ tội ấy, thì mình đã thấy rằng mình đã giải được một phần tội lớn của mình. Cái trước kia mình chỉ eo hẹp, mình mang nghiệp sát mà không hay, tưởng là mình người hiền, rồi ăn đủ thứ đó là mang nghiệp sát ác ý và không hay. Và bây giờ mình xuống mình giải tỏa được rồi ấy, thì mình thấy như là tâm thức mình đã khác rồi. Mình không phải sống ở trong cõi eo hẹp mà mình sống cõi lớn rồi. Cái luồng thanh điển của mình nó lại mạnh hơn. Người ta được sắp xếp vô cái lớp làng có trật tự, nó nhẹ nhàng hơn. Còn mình mất cái trật tự thì nó sống vô trong cái chỗ nghi vấn. Trong nghi vấn đó nó thúc vào trong cái chỗ thì mình phải bị eo hẹp. Nhưng người đời ở thế gian mình ở trong nhà thôi, rộng rãi, con cháu tới chơi với mình hoài. Thấy không? Mình ở cái phạm vi nhẹ, hòa đồng. Còn mình eo hẹp bên chẳng ai tới chơi mình. Tới giờ phút long chung cũng không ai muốn có mặt. Tự nhiên là mình ở trong vị trí eo hẹp rồi. Thấy không? Cho đó là chứng minh thiên đàng. Thế gian địa ngục. Do tâm của mình mà không. Cái tâm mình eo hẹp thì thế nào mà khi mình chết là mình ở chỗ rộng rãi được. Nha. Cái tâm của người ở thế gian rộng rãi, đối xử với giữa con người và con người dễ dãi. Cuộc sống hiện tại của mình ấy, cũng là dễ dãi. Thấy đó, cái chuyện này khó qua, chuyện kia khó qua, rồi nó vẫn qua. Thấy rõ chỗ đó không? Khi mình hiểu được thì tất cả đi ra tâm. Mình lo mình niệm Phật là mình tìm một chuyện nguyên lý.
Thế nên những cái cảnh tiên đọa xuống thế gian cũng làm vợ chồng. Làm vợ chồng đi lên trên kia thì không có.
Để lên tới trên là học.
Lên
tầm.
Còn cảnh tiên còn
không.
Bây giờ hồn đâu biết đó. Biết là có tiên. Khi mà anh cởi hạt thì phía sau bà cũng ngồi sẵn. Nhưng mà nhập Phật luôn thì chỉ có một thôi. Hết rồi.
Không
có. Vô nam vô nữ.
Không có biết làm
không. Lúc đó là không được đâu, được vào một cõi tiên còn. Còn tình tự hay tiên nhiều. Cho nên khi những người tu mà viết thơ mà còn tả cảnh tiên này, viết tình tự, viết thơ tình hay lắm. Cái đó còn ở dưới tiên. còn giới Phật rồi. Giới Phật là ta cái triết lý không, chỉ nhập một mà thôi. Còn biết cái thơ còn đa tình đa cảm, cái đó còn giới tiên. Cho nên những trình độ nào gỡ đến tôi thì tôi hòa trong trình độ nào, dẫn lầm thì tớ hư không. Nên những thơ từ tôi viết đi về Việt Nam nó quý cho người ta. Thì người nhận được cái thơ nó đáng giá ngàn vàng, mừng vậy. Thì mình hiểu cái tình số họ tới đâu, mình cũng bồi họ thêm chút nữa. Trình độ họ. Thì cái thơ nó khác, là đọc vô nó sống động trong tâm thức của người ta. Đọc cái thơ sách, đọc là sức động cả, nó khóc rồi. Giữ cái thơ, thơ sách luôn. Mong lắm ở bên đó, họ mong nhận được thơ. Nên tôi có vô trong cái băng thư từ Lai Vạn, nhiều cái thơ. Cho nên nhiều người bây giờ viết thơ về cho bà em, viết thơ chặt không tám nữa để cho chúng tôi được học. Bà sừng lắm, thơ nào tôi cũng vô băng. Bà viết thơ tình đó, tôi cũng đọc vô băng. Bởi vì tất cả cái gì của tôi cũng công khai mà, giấu gì hết. Cái này vui lắm. Cái lúc anh thua rồi kêu bằng thầy xin con. Rồi lúc anh sùng đó, anh kêu nhà mi. Vui lắm. Thời thế nó làm con người điên loạn đó. Nó có cái gì buồn cứ biết hết, chữ hết đi. Chữ cả trời đất không được từ cái nghĩa nó xuống ra. Bây giờ thơ tôi gửi cho Y chứ cũng là 80 câu, một lá thơ Y tới được trời 80 câu. Thơ Lục Hạ Lạc 80 câu. Càng là trình độ bây giờ tiếng nhiều lắm. Tiếng xa là như xưa. Thơ nào triết lý cũng dồi dào. Nó dễ gì xây dựng gì cũng được. Thì mỗi người căn bản từ ở bên trên xuống nhưng phải dưới đây tạo. Thì mình rút cái phần điển căn của nó chuyển cho nó. Nó càng học càng mở trí, càng học càng mở trí.
Thầy, điểm hóa danh thì danh thường là danh dành, không có danh số.
Muốn cái nào cũng được. Tùy theo trình độ của đối phương mà biết. Trình độ thơ thi là được phần đó điểm nhẹ rồi. Bộ đầu có phần rút mới ra thơ thi nhỏ.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu. Dĩ ra lên đây thì cũng chỉ để dùng cho một số bạn đạo họ thắc mắc khi đọc cuốn Thiên Đường Du Ký. Trong đó chỉ có đề cập đến các tôn giáo như phần đông là Đạo Lão, Đạo Phật. Nhưng mà không hề nói đến trên trời, nói đến Công giáo. Vì vậy cho nên có một số người Công giáo họ không hiểu tại sao lại trên trời không hề nói đến Chúa Giê-xu. Do đó cho nên không. Cho nên hôm qua vì sợ dư thì giờ không có ai hỏi. Cho nên tôi muốn lên để hỏi. Nhưng mà hôm qua đã có người để hỏi rồi. Hôm nay chị Trí kêu lên thì chỉ có câu hỏi đó thôi.
Cho nên họ không đề cập đến Công giáo. Mà Công giáo đại đa số làm việc ở mặt đất rất nhiều. Công tất cả mọi người học giáo lý, nhưng mà thực hành được bao nhiêu, cái đó là một chuyện. Còn cái Thiên Đàng Du Ký, khổ cực giải thoát về phần hồn, đi lên cảnh giới khác. Công giáo họ làm chuyện trên mặt đất rất nhiều. Họ làm chuyện bác ái từ y trên, bác ái trên mặt đất. Xả thân, không kể chuyện của chính mình, để mong xây dựng một cơ sở về vật chất nhiều hơn. Còn về phần hồn Đạo Lão, Đạo Phật là toàn là khổ hạnh, khổ khổ cực vô cùng, còn khổ nhiều hơn công giáo mới tiến tới cái giới đó. Còn Jesus Christ cũng có giới, thánh giới, đi tới thánh giới cũng có thể gặp được, vì họ áp dụng cái giáo lý tu thân, nhưng mà trực tiếp là cái xác đời không có vĩnh cửu. Thì cái hồn cũng học được một mớ giáo lý, mà tiến thân tới thánh giới là hết sức. Thì cái tôn giáo nào cũng hay, mà họ càng hiểu Chúa nhiều, họ có cơ hội hiện kiến Thượng Đế ở bên trên. Cũng vậy đó thôi. Và do ý lực vô cùng của mỗi hành giả mà thành đạt, rồi nó cũng quy hội về những cái giới kia. Cho nên không có chỗ nào cao hơn một chỗ nào. Cái ý lực bằng lòng tiến tới không, mở tới đâu họ tiến tới đó. Mà không, chưa mở thì chỉ ở giới đó mà thôi. Thì cái nào cũng có cái hay, và có đường lối trụ qua thăng tiến của chính họ. Chứ không phải đạo này cao hơn đạo kia không. Khổ nhiều thì được kết quả nhiều tốt về phần thanh nhẹ, mà khổ ít thì được kết quả ít về phần thanh nhẹ mà thôi. Cho nên thiên đàng du ký không có kỳ thị, giới nào nó ra giới đó, không có kỳ thị.
Con kính cảm ơn thầy đã bổ túc điều này. Vì sở dĩ trên mực trắng dưới đen thì trong cuốn thiên đàng du ký hình như thiếu cái phần giảng này.
Trên thiên đàng du ký phải nói những cái gì có nói, mà căn cứ trong cái có là sau cái khổ nó mới có cái có.
Tại vì mấy người công giáo họ đọc thì họ chỉ tìm xem là trên thiên đàng có mấy ông cha đi lên trên đó không, đắc đạo hay không. Không hề thấy có ông cha nào mà ở trên thiên đàng hết.
Họ thánh giới họ có chứ sao không? Có vị trí của họ chứ. Có nơi của họ chứ.
Nhưng trong thiên đàng du ký không có đề cập đến.
Bởi vì thiên đàng du ký là họ đề cập với cái giới siêu giác cao hơn nữa, nhẹ hơn nữa, khổ hơn nữa mới đạt được. Thì đọc cái thiên đàng du ký mình thấy cái người tu mà hiểu được thiên đàng du ký là người toàn là người khổ ở thế gian, hết sức khổ mới đạt tới được. Cho nên rất hiếm hoi những người đi tới đó. Còn bên thánh giới người ta đông.
Con nghe thầy giảng trong băng, người tu cõi tiên có hồn có vía, người tu cõi Phật vía hồn nhập chung. Để con xin kính hỏi thầy, người tu cõi thánh vía hồn là sao?
Cõi thánh là cõi thấp, đi học cái bắt ai là hết rồi, không có phát triển được lên trời. Cõi tiên còn học, còn vía, còn đi chơi, còn cõi thánh là làm việc nhiều lắm, không có rảnh rồi. Còn cõi tiên có cơ hội dạo chơi, biến hóa tìm để tùy theo trình độ. Còn cõi Phật là nhập một. Âm dương hợp nhất không vô nam vô nữ mới tiến vào cõi Phật được. Còn động còn dâm dục không bao giờ tiến vào cõi Phật. Nói Phật mà không bao giờ tới Phật, không bao giờ gặp được Phật.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn hôm nay. Chúng ta cũng đồng học hỏi thêm một lớp nữa. Mọi người tin tưởng rằng cảm thấy cảnh tiền sung sướng, nơi nhà hạ, chính vốn của chúng ta là nơi đó. Cho nên nói tới cảnh tiền, nói tới cô tiền, cái tay ngọc ngà tươi đẹp ra, anh Trần Công Đạo chảy nước miếng, anh phải đi lên, anh ở đây làm sao anh gặp được.
Thưa thầy, con có được có dịp nghe được một cái cuốn cassette ở đường Đức Thông ở Houston, nói ví dụ của một chị anh đi tên thường gì đó, có đi học xuống được đi địa ngục. Con cũng có nghe, nhưng mà con cũng không biết cái chuyện địa ngục thì đó, có thể là cũng có, nhưng mà con xin hỏi thầy sẽ bị tò mò con có thật là họ xuống địa ngục không.
Nếu mình là người tu
thì mình phải trở về với thanh tịnh. Và trở về với thanh tịnh thì thấy địa ngục nó tạm. Thấy chưa? Bây giờ hiện tại chị đang ở đâu? Ở trong cái thể xác. Thể xác. Mình thể xác là gì? Là sự tâm đó. Không khác gì địa ngục. Nhưng mà mình hít được hít cái dương khí của trần gian để sống thôi. Mặt trên mặt xuất và đi xuống địa ngục. Một cái người kia xuất hồn đi thăm địa ngục là cái phần âm của ý thức nó cũng hóa giải tới cõi âm và học bài ở trong đó. Rồi một thời gian là hết đi nữa. Vì của tiền kiếp đi ở âm giới thì vậy xuất ra phải trở về âm giới. Nhiên hậu ăn năn hối cải để tự tiến một. Tự dương giới là thành giới, thành giới. Thấy chưa? Cho nên con người ở thế gian nguy hiểm lắm. Tâm trên một chút xíu là địa ngục. Vĩ môn quan hệ rồi. Xuống một chút là ngồi trên trời giờ mà thấy qua ma quỷ lấy dao tới đâm mình mà là lạ. Tại vô nhà thì ngươi cũng đi. Và chuyện tu nó càng ngày càng mở. Mọi người tu như cái hôm quá hiền sau này tu một thời gian thấy tôi đi vô cầu tiên tôi cũng sợ vì nó nhẹ. Nó bắt đầu qua cái kỷ môn qua thấy cái gì cũng sợ lắm. Và qua nó trôi rồi là hết sợ. Để chứng minh tâm ta là như là và tâm ta không là. Cho nên người tu như là đi phải cách sửa sửa đêm ngày sửa pháp luân thường thì sửa tâm tâm tối đó và trở về đến thanh nhẹ. Các bạn sẽ đi cùng kia đọc sợ gì vậy? Sợ, cái gì cũng sợ. Sợ ma, sợ bị, sợ đồ thư. Rồi qua đó rồi, bùng tự cũng sợ. Mình thấy là sợ đi tới thân dân. Bảo đảm sống không có xuống địa ngục. Nó khác hơn những cái gì. Cái nó ra đâu, cái nó xuống về. Đó là bảo đảm của mình. Không còn chú nữa. Còn nghe lý thuyết lung tung và nghe người này nói người kia nói rồi mình thắc mắc có đi ngục không. Đó là mình tạo động và chính đi ngục dân tộc. Mình nắm được cái pháp là mình thấy rõ con đường đi xuống và con đường đi lên. Thử đi. Tối nay tôi muốn thiền nhưng mà ghét con mẹ nó quá. Thiền thấy xuống đi ngục rồi. Thấy lên nặng. Nó ngồi không có được 15 phút. Tôi ghét con mẹ nó quá cái vậy. Mẹ lại đi xuống không? À, tôi thương tấm cha trời quá. Tôi thương Phật quá. Tôi thương mẹ tôi quá. Tôi thương cha tôi quá. Tôi thương anh em tôi quá. Tôi thương đồng loại tôi quá. Còn cái gì? Rồi. Hả?
Tại con nghe con thấy kể cũng chi tiết lắm. Thì có nghĩ chắc cái chuyện đó sẽ có thật chứ không phải là khác đó.
Bởi vì Phật có chỉ Phật âm của chị Trần chị phải đi về giới đó rồi chị mới tiến hóa đi đó. Cho nên mình đừng nên xem cái chỗ của mình ta. Chỗ của mình vậy nè, mình nắm được chứ là không để đi. Đừng nói tôi muốn đi như chị Nương là tập đó. Chị Nương là chị Nương Thích Ca là chị Thích Ca. Còn chị mới xuống được. Cho nên càng không biết chúng nó có trật tự. Cũng mặc mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau. Mỗi cái trật tự, mỗi cái trình độ khác
nhau. Tính cho nó cao, tại nó trên nó lùn.
Dạ không phải, tại vì con khóc quá.
Không cần gì khóc. Con là con người đâu ai chế được đâu mà sợ. Sợ ai hết. Sợ tâm mình loạn thôi. Đứng thẳng, nói thẳng, có gì nói nấy như trong gia đình.
Dạ, dạ thưa ông Tám, con đặt con hỏi này, con cũng viết trong nhật ký cách đây 2 năm rồi, giờ con ráng nhớ lại hỏi ông Tám. Là con có đọc qua cái quyển Tôi Tầm Đạo 7, con không hiểu tại sao mà Thượng Đế nói là nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi. Cho nên địa ngục là cái gì đó con? Con không bị vầy xéo, con không có mong muốn thoát khỏi vầy xéo và để con tới chỗ bình an. Con hiểu không? Cái tâm con bị vầy xéo, tâm con bị bạc đãi bởi đời, thì con mới thấy rằng đời là một cõi tạm, nhưng mà nó là một trường thi. Khi mà con hiểu nó, lấy quán làm ơn, con mới thăng hoa và con thấy rằng vui, yêu đã hơn trong giải thoát. Con hiểu không? Còn địa ngục không có thì chỗ đâu mà giam hãm và trừng trị những sự mong muốn quá độ của nhân sanh. Chính chúng sanh đã tạo ra địa ngục, chứ không phải thượng đế.
Vì là địa ngục ở trên trần gian chứ đâu phải địa ngục.
Trần gian có, thể xác con là địa ngục trần gian, còn một địa ngục của phần hồn khác. Là cái chỗ là chỗ tâm tối. Con đã làm con người hãnh diện, được sống, được vui, được đầy đủ điều kiện cho con sống, mà con nảy ra ác ý, giết người, hại người, bất lương, mà người ta nhìn bên ngoài người ta không thấy, thì bên trong phải có chỗ trừng trị con chứ. Mà khi con chết rồi thì con nói rằng không còn hồn, không có vía, chết là hết. Thế không? Thì tự nhiên con chết con phải đi từ chỗ đó, con học hỏi. Lúc đó học hỏi thì con rên xiết, con chấp nhận là cái tội lỗi con đã làm, và con muốn chung vô trong đó. Con ở trong cái cảnh tâm tối, vì con là một người sáng rộng, quý báu của trời đất đã cấu trúc tạo thành con, mà con không biết hưởng tận hưởng cái sự thanh nhẹ đó. Cho nên con trở về với sự nặng trược, thì sự nặng trược nó phải chèn ép con. Con bước vô chỗ đó rồi thì con cảm thấy đau đớn, rồi mới ăn năn. Đó, cũng như ở đời này con không có bị xé tim, con không nhớ việc làm con là bậy. Con hiểu, con đau khổ rồi, con thấy rằng tôi đã làm đau khổ người khác quá, tôi không muốn. Đau tận tim, đau tận đáy lòng, ăn không được, ngủ không được. Cho cái xác này nó đâu có đau. Con hiểu, cái hồn của nó đau mà con không hiểu. Rồi nhiều khi con ngạo mạn, con coi là tim Phật không có, người không có hồn, chết là hết. Đó, lúc đó là con phải đi xuống địa ngục học cái bài thấm thía đó, rồi con mới mong muốn trở lại làm con người. Là con thú của con chịu nó, con thú còn sướng ở dưới địa ngục. Tuy rằng nó mang cái thân xác không có quần áo, nhưng mà nó có đi chơi được mấy thước, mấy chục thước được. Còn ở địa ngục một bước con không được quyền đi, mất tất cả chủ quyền. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên ở thế gian này bị ở tù cũng là mất cái quyền công dân. Mà cái xác của con đây, hiện tại con có cái xác đây, con có cái hồn, mà con cũng mất chủ quyền nữa. Con thấy tiên Phật con muốn không? Mà con trở về với tiên Phật không được. Con phải hành, con phải chịu khổ, con phải tháo gỡ những cái gì đen tối của con mới trở về sự sáng suốt. Lúc đó con mới trở nên đạt thanh được.
Dạ, con không hiểu cái chỗ mà nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng.
Phải rồi.
Tức là thiên đàng phải lệ thuộc vô địa ngục. Tức là ai cũng phải qua cái giai đoạn.
Đâu có. Con người không khổ thì không muốn tìm cái sung sướng. Cũng như bây giờ con đang khổ tâm này, con muốn tìm một cái không khổ đi. Đó là nơi thiên đàng. Nơi đó là giải thoát. Nơi đó là thanh nhẹ. Nơi đó ý con muốn là phải có. Có phải vậy không? Ở trong đời này con đang kẹt một cái gì mà con muốn giải thoát thì giải thoát không được. Cho nên đòi hỏi đó là thiên đàng. Đó thiên đàng là công. Là ai đã làm? Những người đã cố gắng. Từ con người có thể lên thiên đàng. Qua những lịch sử cho thấy những người nào đau khổ mới tiến về Phật. Đau khổ là Phật biên giới của Phật Pháp. Con thấy không? Sung sướng không có ai biết tới Phật. Đau khổ mới biết biên giới của Phật Pháp, mới biết tu. Mà khi tu rồi, dấn thân vô tu rồi, mình mới thấy thao gỡ được rồi, mình thấy thế là tôi đã gỡ được cái nghiệp tập. Tôi không có bận rộn vì việc đó nữa, là tôi đã gỡ được cái nghiệp rồi. Mà nếu tôi bận rộn vì cái việc đó, là cái việc đó đang trói buộc tôi, thì tôi đâu có được nhàn hạ, tôi đâu có được sung sướng, tôi đâu có được tự do. Tôi mất sự tự do rõ ràng, mà tôi nói tôi tự do chỗ nào? Con hiểu không? Cho nên vì vậy người ta mới tu, người ta tìm, người ta tháo gỡ cái nghiệp chướng ở thế gian. À, có chồng ở bên người ta cũng nghĩ không có chồng, mà có vợ ở bên người ta không nghĩ có vợ. Rồi ta mới hiểu cái luật nhân quả rõ ràng. Không vì cái ngoại cảnh này mà lôi cuốn và làm cho họ đau khổ triền miên không có lối thoát. Cho nên họ tu để trở về với chánh giác của họ và không sẽ bị trói buộc nữa. Con nghe hiểu chưa?
Không biết con hiểu rõ ý thầy giảng hay không. Con có nghe là như là ngày hôm qua là ở dưới địa ngục là có nhiều gọi là nhiều ma quá, thành ra chỗ đó chặt rồi, thành ra có để cho ma quỷ có những cái cơ hội lên trần gian này. Không biết có rõ hay không, hay là nhiều sai.
Địa ngục là một nơi cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cơ hội học hỏi và thực tập. Thì càng ngày có người chỉ đi xuống và không chỉ đi lên. Cho nên ở dưới địa ngục có giáo huấn, cũng có học hỏi, có tu học. Cho một số nhẹ ở trong kỳ ba này được lên để học hỏi. Có kể ta túc nơi chùa, các nơi tu học, và các nơi người tu để có cơ hội tiến hóa về cơ hội. Cho nên cái cơ duyên này đã mở cho những người nhẹ tội, còn những người nặng tội tới giờ phút chót mới mở. Thế gian biến loạn, người ta kêu bằng đổi đời. Biến loạn từ lúc đó mới nguy hiểm hơn. Và bây giờ chúng ta tu thì nó đỡ hơn, còn để tới lúc đó tu nó muộn quá. Người ta thấy mình mà mình không thấy người ta là mình thua lỗ. Địa ngục là vậy đó. Địa ngục là do con người tự đi xuống. Tôi tham lam, tôi biết không biết, tôi cái hồn tôi là bất diệt. Tôi tưởng tôi là kiếp này là xong, chết là hết. Tôi giật của người ta, nhưng mà tới kia bị xử. Tôi bày họ chết nhưng mà tôi không chết. Tôi vinh thân phì gia, tôi bày cho họ chết mà tôi không chết. Thì tới đó thì tôi cũng phải bị đọa, vì nó hỏi tội tôi. Mà ai hỏi tội, chính tôi đã làm tội cho tôi. Tôi bày nó, tôi chỉ cho nó lên thiên đàng mà không bao giờ nó lên thiên đàng được. Không có kỹ thuật nào cho nó lên thiên đàng hết. Thì tự nhiên xuống địa ngục, tôi hồi chết tôi xuống địa ngục. Ông nói tôi lên thiên đàng, tại sao tôi còn ở địa ngục? Còn cái đằng này hành để đi. Tới được một bước nào hay một bước đó. Chứ không nói là anh tu rồi tôi dẫn anh lên thiên đàng. Không, anh tu anh đi lên thiên đàng. Là anh tu là anh tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của anh, lập lại quân bình tâm thức của anh mới được đi lên thiên đàng. Còn anh không chịu làm những điều đó là không bao giờ anh lên thiên đàng. Thì anh trói buộc thêm, anh xiềng xích thêm, làm sao anh đi được? Thấy không? Hiểu chưa?
Nói về địa ngục Du Ký, xin thầy cho biết thời gian địa ngục với thời gian ở trần gian khác nhau thế nào? Thầy cho biết.
Thời gian địa ngục tâm tối vô cùng, không có ánh sáng, không có dương điện, mờ mờ ảo ảo, không biết ngày nào thoát thân. Cái người mà bị xuống địa ngục khổ vô cùng, không có đủ phương tiện. Chính của người ở thế gian bị ở tù cũng mất nhân quyền, mất đủ thứ, của hồn gì xuống địa ngục. Chúng ta mất ánh sáng, không có dương điện. Cho những người mà ở địa ngục mà có thoát ra làm con ma để tìm con người, chỉ tìm chút dương điện có cơ hội luân hồi.
Thầy có cho biết là địa ngục đã mở cửa từ lâu để mọi giới đều được tự do tu tập để qua cuộc khảo sát cuối cùng. Vậy những người chết trong thời gian vừa qua mà cần phải được giáo dục, tức là xa vào địa ngục, thì được giam giữ ở đâu? Trong lòng đất hay ngoài lòng đất?
Đó là ở giới, giới đó là giới âm trực điển. Nó ở giới âm cũng có sẽ lai vãng ở trong lòng đất được. Nhưng mà nó thức giác tu tiến thì nó có thể tiến về tiên giới được. Cho nên địa ngục là chỗ sửa tiến. Lâu lâu có Quan Âm xuống thuyết giảng độ tha, thì những người đó nhận được cái hào quang của Đức Âm, của Quan Âm nhớ nhung mà tự ăn năn sám hối, nhìn nhận sự thật mới được tiến qua, hướng về cõi tiên mà tu.
Còn cái phần địa ngục Du Ký, có một người cái con được gặp như vậy, họ trả lời thế này: làm sao mà anh tin được cái chuyện đó? Một cái chuyện là cái phần hồn các con người sau khi chết bỏ xác ra đi thì mới trừng phạt do những cái tội lỗi của người đó làm trong thế gian, nhưng mà những cái hình phạt đó là cái hình phạt cũ hình, chứ không phải là vô hình. thì giữa một cái hữu hình làm sao anh được phát được phần vô hình. Ví dụ như bỏ vô chảo dầu nấu chẳng hạn, thì cái hình ảnh cái chảo dầu hay là dầu đó làm sao mà nó có ở dưới địa ngục, và cái linh hồn nó làm sao anh, thế nào anh bỏ một cái hồn vô hình vào trong cái chảo dầu?
Mày không hiểu, nó là từ vô hình mới có hữu hình, hiểu không? Hỏi chứ tại sao bây giờ tôi chửi anh, chửi anh là quỷ sứ đồ ngu đồ này kia mà đâu có động cái dao trong tim anh mà sao anh đâu, anh mới hỏi lại đó, cái vô giờ đâu có, không thấy mà làm sao, trời ơi con tôi mà nó chửi tôi là quỷ sứ tôi đâu, giết ốc tôi đâu, cái gì làm đâu, cái thật nó từ vô hình đó. Từ vô hình nó biến dạng ra thành cái hữu hình. Mình là tự biến dạng tới đây á. Chắc là mình không á. Vô hình á, biến dạng thành hữu hình ngồi đây. Bị đè ở đây á. Bây giờ anh mới đổi dạng, trở về không. Trở về cánh nó. Cái vô hình là chủ trương. Hiểu không? Tụi nó không hiểu. Thầy nó nói chú cha, chảo dầu là cái thật, cái chảo dầu là cái chánh nó ở cái góc kia, nó không phải ở góc này. Nhưng mà cứ lầm cái góc này. À bây giờ anh nói khí nha, vũ khí nha, khi mọc thủy hỏa thổ á, khí là chánh á. Còn khi mọc thủy hỏa thổ mà anh rời được á là giả. Không có bệnh bằng cái kia. Một cái hóa đó kia là đời đời á. Một cái này là sao? Cho nên cái ngũ khí nó có chảo dầu, nó có đủ thứ, nó có nắm, nó làm, nó trừng trị phần hồn. Phần hồn mới thích không. Cho nên tu đạo mà tu lơ mơ mà tin này cái kia nọ mà không có chịu định tâm mà xuất á, thì không có chịu mỗi đêm tụi này tu vô gì nó làm pháp luận là lấy lửa đang đốt á. Lấy lửa thiêu đốt cái trận đồ này. Thật ra cái lúc nó chết là nó được siêu thăng. Một cái tụi mà kêu cầu xin cái thầy kia nọ đó, tới hồi chết lên nó đốt, chịu không nổi sẽ thương phục. Đốt một cái thôi. Muốn qua thiên môn thì cái lửa chặn đường đó, nó đốt một cái cho nó thương phục. Thế là tôi tu bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi ở đây? Còn ở đây tu bao nhiêu năm là được lên cao. Đến đêm nào cũng đốt mà. Pháp Luân thường chuyển là đốt. Đốt khứ trưởng lưu thanh mà. Mỗi đêm mau hạch tội mình mà. Đâu có đêm nào để cho yên đâu. Đốt hết, tiêu trừ. Lấy nguyên khí của trời đất và lấy lửa thiêu đốt cái trận đồ này. Thì thành ra cái tâm á, càng ngày càng tu, càng làm đúng Pháp Luân thường chuyển, không có sự buông bỏ. Mà còn sự mưu mô là còn ô trường.
Thì trở lại cái phần mà cô nói hồi nãy về vấn đề mà địa ngục yêu khí. Thì cái hình ảnh của thầy nói như vậy thì nghe nó cũng chưa có rõ ràng.
Sao không rõ ràng? Như
ta ví dụ như thế này.
Ta làm chim bao. Nó thả đi vào kiếm tôi. Hay gì đâu chứ. Nhà ta không có thằng cướp mà ta sao làm cho. Thấy cái buồn đâu.
Thì nhưng mà họ nói rằng có cái thể xác mới có cái phần linh hồn ở trong con người. Bây giờ nếu thể xác
có linh hồn mới có thể xác. Nói có thể xác mới có phần linh hồn là ngu muội nữa không biết. Cái xác ma chết ở trong nó làm sao nó không có phần linh hồn. Có linh hồn mới có cái xác. Xác mới hoạt động. Hiểu không? Còn có cái xác là có linh hồn, đâu có được. Linh hồn trước cái xác sao? Nó đem lật thành nó bậy, không có tin. Lật ngược, thấy nó nói ngược, anh lật ngược là anh thấy rõ rồi. Cái xác chết kia nó nằm trong nhà thờ, trong nhà xác.
Cái đó thì con trả lời được rồi, nhưng mà còn cái này. Ví dụ như nói cái hình ảnh nó dưới địa ngục. Thì cái hình ảnh đó là hữu hình. Chứ nó không phải vô hình.
Nó thực chất của hữu hình.
Nhưng mà thời gian người ta nói rằng cái đó là
chắc còn cái cảnh thực như vậy, cảnh thực của nó vậy, cảnh thực của trời đất mà. Mình cái cảnh này là cảnh tạm, cái ghế này ghế giả, mà cái thật của cái cây này là đốt cháy rồi, cái khói là cái thật của cái cây này.
Nhưng mà nó ở cái thể khí, thì cái thể khí đó đâu có cái dạng của một cái bàn.
Có chứ, nó cái thể khí bây giờ nóng điếu thuốc này anh thà ra anh thấy khói ra không? Mà khói nó chạy đâu? Nó phải có chỗ ở chứ.
Nhưng mà nó ở cái thể khí của nó chứ nó không thành dạng của một cái bàn không? Thành dạng của một cái điếu thuốc.
Có chứ, nó có thành dạng của một cái khói của một điếu thuốc chứ. Nó có hết. Cho nên đợi đợi có. Hôm nay anh ấy thấy cái cỏ này không? Cỏ này tiêu rồi, làm sao lại còn có cỏ hoa? Đó là cái nguyên lý của cái cỏ. Cái cỏ chánh. Cỏ thật. Của cái cỏ đời, cỏ giả. Và cái cỏ thật. Trưởng, cái cỏ giả này nó trưởng thành nhờ cái cỏ thật. Nó liên hít cho nó. Chứ không phải nó muốn được lên như lên.
Nếu mà giải thích về phương diện khoa học thì nó nói là tại vì cỏ nó có cái hạt giống, cái hạt giống,
hạt giống
nó tràn lan ra, mà một cây của nó ra không biết được bao nhiêu hạt giống, thành thử ra cái gió thổi là nó rải hạt giống nó ra, không cách gì mình chẩn được dưới cái điều kiện thích hợp của nước và nhiệt độ và hơi nóng.
Rồi mà cái tính chất của nó ở đâu? Nó mới trường tồn. Mà nếu mình đẩy kín á, không cần e, không cần này kia nọ, nó không có lên được.
Thì nó nếu thiếu những điều kiện nó đâu có
phát triển. Nó đâu có lên được. Nhưng mà nhờ cái gì kéo nó lên. Cái sự sinh tồn là nguyên khí. Nguyên khí là thực chất của cái hình của cái của nó. Thành ra nó bây giờ mình đốt hết mấy dãy vậy, bữa sau mình lỗi lỗi lỗi. Đốt không có được đâu.
Không
hết. Nó không có biến dạng nữa. Bởi sao cái loại cỏ đó nó cũng có nữa. Thì cái luồng điện nó cũng có. Cho nên bây giờ anh giết người ta giết anh á. Còn có mất. Còn quan thánh nó mất. Không có mất. Còn quan âm mất. Không có mất. Còn hình ảnh mọi người đều có.
Mà còn những cái tên khác
hả? Hả?
Còn những cái tên khác
hả? Thì nếu mà nó gian trần thì nó phải lấy cái tên trần. Mà nó ở tầng khác thì nó tự nhiên nó phải biến dạng rồi. Đổi cái tên nhẹ hơn. Đổi cái tần số đó.
Cái sự tồn tại đó là tồn tại trong tâm của con người hay là cái tồn tại đó thực tế?
Tâm con người nói gì địa ngục ra?
Không.
Anh nói gì cái gì?
Ví dụ như thầy nói gì hình ảnh của Quang Thánh gì còn tồn tại. Thì cái hình ảnh nó còn tồn tại
còn tồn tại
trong tâm của con người.
Không, nếu tâm con người mà đứng trong cái trình độ đó thì mới thấy. Còn tâm con người mà lơ vơ thì ông Quang Thánh đứng trước mặt cũng thấy. Nó phải nhẹ như vậy, bởi vì ổng ngày nay ổng nhẹ hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa nhiều người dễ thấy, nhiều người thấy lắm á. Bây giờ những người có trình độ mới thấy được. Ổng đi vào Phật không? Trình độ thường đó đâu có thấy được. Không gặp được. Không có hội nhập với ông được.
Không bị đại ký giờ ngày quốc tánh giờ là bị kiếm Phật.
Cho nên phân tách là phân tách, nói là nói vậy, phải hành. Chứ đừng nghĩ lại tôi biết cái đó rồi tôi đi nói nữa là không được, phải hành để thành. Không tin. Cái không tin mà hành là đúng. Mà cái tin mà không hành cái là nguy hại nhất. Cho nên cứ tin cũng hoài là thất bại hoài. Tin mà không hành là nguy hại nhất. Không thể được đi lên trên. Còn không tin mà hành là thằng đó đi đâu.